Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong ngày lễ gia đình hôm nay, xin được phép chia sẻ với anh chị em vài mẩu chuyện về các gia đình từ xưa đến nay. Câu chuyện thứ nhất về một đôi vợ chồng người Anh đã được Guinness chứng nhận về hôn nhân bền vững nhất thế giới. Đó là cụ ông Bensi 105 tuổi và cụ bà Lawrence 100 tuổi. Vào ngày hai cụ kỷ niệm 80 năm ngày cưới thì cụ bà hóm hình nói thế này: "Chúng tôi rất hạnh phúc khi gắn bó với nhau suốt 80 năm qua. Và điều quan trọng nhất đến giờ đó là chúng tôi vẫn yêu thương nhau." Được hỏi về bí quyết hạnh phúc của đời của các cụ thì cụ ông đơn giản trả lời thế này: "Chả có điều gì quan trọng hết. Cả đời chúng tôi chỉ tin vào Chúa và tin tưởng lẫn nhau." Vâng, câu chuyện thứ hai trích trong tạp chí Sông Hương năm 1989. Kịch bản văn học Quỷ ở với người của nhà văn Nguyễn Vi Thiệp. Nhà văn này đã khắc họa lên khuôn mặt một gia đình đang bị phá sản, đang bị xuống cấp trầm trọng trong cái mối quan hệ giữa cha con, anh em và vợ chồng. Và lúc đó thưa anh chị em, nếu chúng ta đọc đó, chúng ta nghe có vẻ cường điệu, nghe có vẻ bi quan quá. Nhưng cho đến ngày hôm nay thì đã thấy rõ ràng. Bởi vì khi mà mối quan hệ gia đình chỉ được xây dựng trên đồng tiền, ở trên tình dục và quyền lực, chứ không phải ở trên mặt đạo đức, thì rõ ràng là gia đình sẽ như thế. Vâng, giờ đây chúng ta thử nghe lại những lời đứa con nó kết án bố của chúng khi ông lỡ xài tiền sai mục đích của các thằng con. Anh em mình thật là vô phước, vớ được thằng bố vô phúc. Rồi đến khi mà ông bố ốm nặng thì các con nó họp lại bàn tính có nên đi mời bác sĩ hay không. Thế thì cuộc họp gia đình được mệnh danh là cuộc biểu quyết để bố sống hay là bắt bố phải chết. Câu chuyện thứ ba thưa anh chị em, đó là câu chuyện Giêsu Maria Giuse, câu chuyện về gia đình thánh gia. Vâng thưa anh chị em, những tranh ảnh về thánh gia chúng ta thấy thường vẽ hay là thường diễn tả một gia đình êm ấm, thuận hòa, hạnh phúc. Thánh Giuse làm nghề thợ mộc trong nhà, Đức Mẹ thì ngồi may vá, Đức Giêsu thì phụ giúp Thánh Giuse, một gia đình êm ấm, thuận hòa, hạnh phúc. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra cho chúng ta hôm nay, phải chăng thánh gia luôn sống trong êm đềm, thư thái mà không hề biết đến khổ đau của cuộc đời? Chắc chắn là không rồi thưa anh chị em. Chúng ta thử ra lại cuộc đời của gia đình này, chúng ta thấy rõ còn thử thách nào lớn hơn là cảnh nghèo. Vâng thưa anh chị em, vì nghèo mà biết bao nhiêu gia đình sinh ra bất hòa. Ấy thế mà thánh gia đã phải trải qua những kinh nghiệm đớn đau của kiếp nghèo, bị xua đuổi, bị hất hủi đến nỗi phải trú ngụ ở chuồng bò lừa. Rồi gì nữa thưa anh chị em, phải sinh con giữa bầy súc vật, không có một mảnh áo che thân. Rồi gì nữa, còn gì buồn hơn là bị thù ghét, bị săn đuổi. Vừa sinh con ra, con còn non nớt đã phải bồng bế nhau chạy trốn xa quê hương, xa đất nước. Rồi còn cảnh nào bi đát bằng cái cảnh vợ chồng hiểu lầm nhau. Thế mà Thánh Giuse đã hiểu lầm Đức Mẹ khi Đức Mẹ thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Cho nên các gia đình của chúng ta, ai đã trải qua cảnh nghi ngờ, bị phản bội, sẽ hiểu Thánh Giuse đã phải bị dày vò đau đớn đến mức nào. Rồi còn gì buồn hơn khi thấy con cái không ngoan ngoãn vâng lời, bỏ nhà ra đi. Vậy mà Thánh Giuse ngày hôm nay, tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Giuse Đức Mẹ đã phải chứng kiến cái đứa con ngoan ngoãn của mình tự động ở lại đền thờ mà không nói một lời nào với cha mẹ. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, những sóng gió mà Thánh gia đã phải đương đầu như thế, phải chăng các ngài, tại sao các ngài vẫn giữ được hạnh phúc, vẫn giữ được cái nề nếp của gia đình? Thế thì đây là câu hỏi của chúng ta, bí quyết nào khiến các ngài vượt qua được những cái thử thách đau thương của cuộc đời, của gia đình, để đạt đến được cái đích điểm và là cái mẫu gương cho các gia đình của chúng ta hôm nay? Vâng thưa các gia đình, nếu ngày xưa Nguyễn Huy Thiệp, ông đã đặt tên cho các gia đình đang phá sản ấy là quỷ ở với người, thì có lẽ cái giải pháp hay là cái bí quyết để cứu vãn gia đình đó là Thánh ở với người. Thánh ở với người. Và cái giải pháp ấy khởi đi từ tin mừng về đôi vợ chồng trẻ sinh con giữa đồng Bethlehem năm xưa. Thánh ở với người là để cho Đấng Thánh, Đấng cứu độ đến với mỗi thành viên trong gia đình của chúng ta. Thánh ở với người là để cho Đấng Thánh hiện diện giữa lòng cuộc sống của gia đình của chúng ta, chi phối cách sống, chi phối những cái chọn lựa và hướng đi của từng thành viên gia đình của chúng ta. Nói tóm lại thưa anh chị em, Thánh để với người, Thánh ở với người có nghĩa là hãy để cho mầu nhiệm Giáng sinh được trở thành hiện thực ở trong chính đời mình và trong cuộc sống chung của gia đình của chúng ta. Và để được như vậy đấy, thì điều kiện tiên quyết ngày hôm nay đối với các gia đình của chúng ta đó là đừng sợ. Thiên sứ ngày xưa khi loan báo tin vui và với cái lời trấn an đừng sợ, đúng như thế thưa anh chị em. Nhưng ngày hôm nay chúng ta phải nói rất là lạ lắm, lạ thật, nhưng vẫn là sự thật. Vì tin mừng được loan báo cho con người nhiều khi lại là một tin mừng đáng sợ. Một tin mừng đáng sợ. Đáng sợ thật cho một tin mừng về một gia đình phải sinh con giữa đồng không mông quạnh. Vì như thế thì anh chị em lấy gì mà sống trong cái thời buổi kinh tế thị trường của xã hội chúng ta hôm nay? Đáng sợ thật cho một cái tin mừng về một đôi vợ chồng thanh khiết chung thủy với nhau khi mà thời đại kích dục, một thời đại không còn muốn coi trọng tình yêu chân chính ở trong gia đình nữa. Đúng là một tin mừng đáng sợ. Thế thì thưa cộng đoàn, gia đình công giáo của chúng ta hôm nay cần phải xác tín lại cái giải pháp của tin mừng cho gia đình, đó là Thánh ở với người. Bên cạnh những yếu tố tâm lý, sinh lý, kinh tế, thì gia đình của chúng ta hôm nay cần phải có trên hết, đó là yếu tố thiêng liêng, yếu tố đạo đức. Đó là lấy Thánh ý Thiên Chúa là nền tảng cho mọi suy nghĩ, cho mọi quyết định của từng cá nhân trong gia đình. Và thưa anh chị em, đấy chính là cái mẫu gương của Thánh gia để lại cho mỗi gia đình của chúng ta hôm nay.